Tới cái phần thứ 14 là tịch diệt, lìa tướng. Thì đến đây, lúc ấy Ngài Tu Bồ Đề nghe nói kinh này, hiểu sâu nghĩa thú, mới rơi lệ buồn khóc mà bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật ít có. Phật nói kinh điển sâu xa như thế, con từ trước đến nay đã có được huệ nhãn mà chưa từng nghe được kinh điển như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người nghe được kinh này, lòng tin thanh tịnh sẽ sanh thật tướng, phải biết người đó thành tựu công đức ít có bậc nhất. Tức là đến đây thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nghĩa là rơi lệ, Ngài mới buồn khóc. Nên phần này gọi là phần gọi là tịch diệt, lìa tướng. Tịch diệt tức là lìa tướng, tức là chỉ cho cái tâm thể niết bàn chứ không gì khác. Nghĩa là mình còn dính tướng á, là mình đi trong luân hồi sanh tử, còn đây á, là tịch diệt, là lìa tướng. Thì đó mới là cái giải thoát sanh tử. Thì như vậy thì đến đây Ngài Tu Bồ Đề gọi là Ngài hiểu sâu nghĩa thú, mới rơi lại buồn khóc. Tại sao mà gọi là hiểu sâu nghĩa thú? Tức là mình cảm ngộ sâu đó mà lại khóc. Tức là đây là một cái sự gọi là nó cảm kích quá mạnh, là khó nói nên lời, cho nên khóc đây là vui quá mà khóc, chứ không phải khóc đây là buồn khóc. Nghĩa là đây là kinh nghiệm. Thế này, nghĩa là như có những huynh đệ mà gọi là tu, khi mà gọi là tâm mà nó sáng lên cái việc lớn của mình đó, thì nghĩa là nó có một sự gọi là giống như là cảm kích quá mạnh, thì cũng là khóc, gọi là khóc ròng. Nhưng mà khóc như vậy đó, tức là cũng một cái gọi là để kích thích cho người nghĩa là chưa đến, người còn đứng bên ngoài đó, thấy như vậy, là mình cũng có sự thắc mắc, rồi cũng để mình tiến vào để mình thể nghiệm trong đó. Chứ chỗ này nghĩa là nói không hết, nói nên lời thì nghĩa là diễn tả không được hết chỗ đó, rồi ở đây cũng là thêm một ý, đây nói là hiểu nghĩa, tức là hiểu sâu cái nghĩa thú. Thì thế nào gọi là hiểu sâu cái nghĩa thú? Nghĩa là đây tức là để chỉ cho nghĩa là chính mình là cảm nhận, cảm nhận cái ý nghĩa đó, là nhảy qua cái dấu vết chữ nghĩa, dấu vết của ông thầy đó mà tự mình cảm nhận, chứ không còn phải còn đứng bên ngoài. Cho nên gọi là đến đây là Ngài Tu Đề, Ngài mới gọi là rơi lệ mà khóc đó, Ngài mới tán thán bạch Thế Tôn mà thật là ít có. Thì như vậy cái lần tán thán này, thì quý vị đọc quý vị thấy nó có gì khác với cái lần tán thán ở ban đầu không? Ban đầu mới khi mà vào kinh đó, thì Ngài Tu Đề Ngài cũng tán thán là Thế Tôn là thật ít có, Ngài khéo hồ niệm, khéo phó chúc các vị Bồ Tát đó. Thì đây Ngài cũng tán thán, ít thật ít có, thì vậy nó có gì khác? Tức là mình học kinh là phải thấy được cái ý nó từ trước tới sau, nó gọi là nó xuyên suốt nhau. Nghĩa là cái lần trước Ngài tán thán ít có đó là Ngài thấy cái ánh sáng Kim Cang Bát Nhã này, nó hiện ra trong mọi quan nghi, mọi cử chỉ của Phật. Ngài ôm bát đi khất thực, rồi về ăn cơm, rửa chân, rồi ngồi gọi là ngồi thiền. Thì trong gọi là cái mọi cái cử chỉ quan nghi đó, thì Ngài đã thấy được Ngài Đức Phật gọi là phó chúc cho các vị Bồ Tát rồi, là hộ niệm cho các vị Bồ Tát rồi, tức là ánh sáng Kim Cang nó hiện trong đó, hiện sáng rõ trong đó. Cho nên Ngài tán thán là ít có, tức là chỗ đó là thật là khó thấy. Còn ở đây là coi như Ngài tự cảm nhận nơi chính mình, cái kia là thấy nơi Phật, đây là cảm nhận nơi chính mình, cho nên ở đây là cũng tán thán lần ít có nữa. Cho nên Ngài mới nghĩa là Ngài mới tự Ngài tỏ bài, nghĩa là trước kia Phật nói Ngài là kinh điển sâu xa như thế, con từ trước đến nay đó, đã có được cái huệ nhãn mà chưa từng nghe được kinh điển như vậy. Nghĩa là trước kia dù được huệ nhãn nhưng mà chưa từng nghe những kinh điển mà sâu xa như vậy. Nó sâu xa ở chỗ nào? Tức là vì ở đây là cái chỗ coi như là cái chỗ tự chứng của chư Như Lai, của gọi là chư vị Đại Bồ Tát. Cho nên rồi dù cho dùng hết lời để tán thán cũng không có thể tán thán được hết. Nghĩa là nó vượt ngoài mọi cái sự so sánh, mọi đối đãi mà phải mọi người là phải tự mình dấn thân vào, tự mình chứng nghiệm thôi thì mới biết được hết, chứ ngoài ra không cách gì để mà dò biết được. Cho nên đó gọi là như gọi là kinh điển sâu xa, thấy không? Bởi vì cái huệ nhãn, ngài được huệ nhãn, nhưng mà huệ nhãn thì là hiểu được cái lý không nhưng mà chưa hiểu được cái lý bất không, thấy không? Cho nên đây ngài mới tán thán ý nghĩa này nó rất là sâu xa như vậy, thấy không? Rồi ngài mới bạch thêm: Bạch Thế Tôn, nếu lại có người nghe được kinh này mà lòng tin thanh tịnh, không, thì sẽ sanh thật tướng đó, thì phải biết người đó là thành tựu công đức, là ít có bậc nhất. Nghĩa là lòng tin thanh tịnh là tin sao, rồi sanh thật tướng sao? Thế nào là cái lòng tin mà gọi là lòng tin thanh tịnh? Tức là ở đây là tin được ngay một niệm hiện tiền của mình đây. Ngay một niệm hiện tiền này nó lìa tất cả tướng. Ngay một niệm này mà nó lìa tất cả tướng đó, tin được ngay một niệm đó đó là không kẹt nơi các tướng, thì đó đó chính đó gọi là lòng tin thanh tịnh. Tức là lòng tin đó không bị các cái thứ trần nó nhiễm. Cho nên ở phía trước gọi là ở trước thì gọi là sanh tâm thanh tịnh, thì không có trụ sắc sanh tâm, không trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm đó, nên là không có chỗ trụ mà sanh tâm, thì đó gọi là lòng tin thanh tịnh, nó không dính vào các tướng, không dính vào các trần, mà tâm mà không có trụ vào tướng, thì tức là sao? Thì mình thấy, nghe và hiểu biết, tất cả mà nó lúc nào nó cũng sáng hết, nó không bị mê, bị đâu có bị cái trần nó che, thì như vậy là ánh sáng kim cang đó nó mới hiển hiện. Thì đó tin được cái chỗ đó thì đó là cái lòng tin thanh tịnh, thì sẽ sanh thật tướng. Tin được như vậy là sẽ sanh thật tướng. Thì ngay tức là ngay đó là pháp thân nó hiện bày, cho nên là sanh thật tướng chứ gì nữa. Nhưng mà cái chỗ này thì làm sao mà diễn bày cho người khác hiểu được? Thì như vậy không phải đó là công đức ít có hay sao? Cho nên ở đây nó là khi mà lòng tin được thanh tịnh sẽ sanh thực tướng, thì phải biết người đó là thành tựu cái công đức ít có bậc nhất. Nghe thấy được ở chỗ này thì đó là một cái niềm vui là không thể tả được. Cho nên đây ngài Tu Bồ Đề ngài đến là phải khóc, ngài cảm và ngài khóc là như vậy. Như vậy để cho thấy rằng cái công đức mà gọi là công đức của cái tâm vô trụ đó là thật là không thể nghĩ bàn, chứ không phải tầm thường. Mình nhiều khi là mình học theo chữ nghĩa mà thấy nơi thường thường, nghe nói là vô trụ nghe quá quen rồi. Nhưng mà sống được, kinh nghiệm được như vậy đó, thì mới thấy thật là không thể nghĩ bàn, thật là gọi là cái công đức ít có, bậc nhất chứ không phải thường. Nghĩa là khen ngợi mãi cũng không hết, bởi vì khen ngợi là cũng trên chữ nghĩa thôi. Thì quý vị học như vậy đó, không? Thì ở đây có ai mà được cái lòng tin thanh tịnh đó chưa? Thì được cái lòng tin đó thì thành tựu công đức ít có bậc nhất liền, không nghi ngờ. Cho nên là kinh Kim Cang là từng lời từng câu đó đều là ý nghĩa, nghĩa là sâu xa. Chỗ này thì nó có một điểm nữa, người quý vị học là phải chú ý. Ở trước á, từ trước đến đây á, là ngài cũng so sánh nhiều lần, ngài nói đến là phước đức, so sánh là phước đức nghĩa là bố thí bãi báo đầy cả tam thiên như hằng xa gọi là thế giới. Nhưng mà chỉ mới nói phước đức thôi, ở đây thì ngài nói thẳng là công đức, Cho nên đây gọi là phải biết ngộ ra thành tựu là cái công đức ít có bậc nhất. Đây nó thẳng là công đức. Tức là đây là thật sự là từ trong tự tánh nó hiện ra, chứ không còn gọi là cái công phu gọi là tạo tác ở bên ngoài, không phải là thuộc về cái hữu lậu vô thường nữa. Đúng như là lục tổ ngài nói, nghĩa là công đức là ở trong pháp thân chứ không phải là do tu phước mà được. Thì đây ý nghĩa rõ ràng, nghĩa là ở trước, coi như thí dụ như ở trước là so sánh để mà dẫn mình, dẫn người để mà trở về cái thật tướng. Cho nên so sánh cái phước đức là không bằng cái phước trì kinh, đó là dẫn mình để trở về thật tướng. Đến đây là sanh thật tướng, là thật tướng hiện bày ra. Cho nên là ngày tu đề ngày cảm ngày khóc đó.